Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, mùng 1 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Tường thuật Đức Hồng ICP dâng lễ tại Đại Chủng viện Hà Nội sáng thứ tư 30 tháng 11. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Linh Việt Nam. Hôm nay thứ năm mùng 1 tháng 12, Đức Hồng Y CB, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đang viếng thăm giáo tỉnh Huế. Đặc biệt, Ngài sẽ dâng thánh lễ vào lúc 8 giờ sáng hôm nay thứ năm mùng 1 tháng 12, tại Đền Thánh Đức Mẹ La Vang. Vào buổi chiều, Ngài có cuộc gặp gỡ với các giám mục thuộc giáo tỉnh Huế. Chúng tôi sẽ tường thuật về những biến cố này trong chương trình phát thanh ngày mai. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi. Và trong bài thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ nhắc lại biến cố Đức Hồng Y CB cử hành thánh lễ sáng ngày 30 tháng 11, tức là sáng thứ Tư hôm qua, tại Đại Chúng Viện Thánh Giuse Hà Nội, trước khi rời Hà Nội đi Huế. Và trong bản tin này, chúng tôi xin nhắc lại chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y tại giáo phận Hưng Hóa. Vào buổi chiều thứ Ba 29 tháng 11, sau khi đã chủ sự thánh lễ truyền chức tại Hà Nội, Đức Hồng Y Crescencio CB và phái đoàn tòa thánh đã được Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương Tháp Tùng đi viếng thăm giáo phận Hưng Hóa, một giáo phận đất rộng bao la, nhưng số giáo dân ít ỏi và nhân sự làm tông đồ cho Chúa cũng hiếm hoi. Đây chính là cánh rừng bao la đang chờ đợi mùa gặt mới, mà công tác truyền giáo của giáo hội cần phải dấn thân thêm hơn nữa. Cũng chính vì vậy mà Đức Hồng Y Tổng trưởng truyền giáo muốn có cơ hội kinh nghiệm tận mắt, nhìn thấy và nghe những gì đang xảy ra tại vùng truyền giáo cô quạnh này. Giáo phận Hưng Hóa nằm trên một vùng đất rộng hơn 48.000 cây số vuông, về phía tây bắc Hà Nội, sát với biên giới Trung Quốc và Ai Lao, bao gồm 10 tỉnh là Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái và những phần của các tỉnh Hà Giang, Hà Tây, Hòa Bình và Tuyên Quang. Là một địa phận với vùng đồi núi rộng lớn nhất trong 26 giáo phận Công giáo tại Việt Nam hiện nay, Hưng Hóa có nhu cầu tái cấu trúc với những xây dựng cần thiết để việc sống đạo và loan báo tin mừng của Chúa Kitô thêm hữu hiệu và sự gần gũi gắn bó với đồng bào, nhất là với những người dân túng thiếu, được thêm thiết thực hơn. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Đức Giám mục An Tôn Vũ Huy Chương được bổ nhiệm đến cai quản phục vụ giáo phận sau một thời gian dài vắng bóng chủ chăn. Nhiều lần Đức Cha Chương ngồi trên yên ngựa vượt qua những ngọn đồi đất đá lồi lõm đi làm công tác mục vụ, thăm viếng dân chúng tại các buôn làng vùng sâu vùng xa. Hiện nay Đức Cha Chương cũng kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mới đây, một tín hữu phục vụ trong ban hành giáo thuộc hạt Yên Bái là ông Rocco Phạm Văn Ánh, 65 tuổi, đã hoàn thành tốt đẹp được 7 họa đồ mục vụ cho các địa dư hành chánh của 7 giáo hạt thuộc phạm vi giáo phận Hưng Hóa và một bản đồ chung cho toàn giáo phận. Ông Ánh cho biết đã dành ra 3 tháng để hoàn tất họa đồ giáo phận và mất 7 tháng cho các họa đồ giáo hạt. Mỗi họa đồ có chiều dài 2 thước 2 và chiều ngang 1 thước 6. Sáng kiến làm họa đồ cho vùng đất trải rộng chưa được phân định ranh giới là điều rất cần thiết và thực tiễn. Nên vào tháng 8 năm 2003, giáo phận yểm trợ ông Ánh 800.000 đồng, tức chừng khoảng 53 Mỹ Kim, để thực hiện bản đồ đầu tiên cho giáo hạt Yên Bái, gồm có 17 giáo xứ và 11 giáo họ, với mục đích là để các giáo dân trong cộng đồng dân Chúa nhìn thấy và phân biệt rõ được nơi địa dư giáo xứ, giáo họ của mình. Để công việc phân định được chính xác, ông Ánh đã đi thăm tất cả các giáo xứ nhằm tiếp xúc, tham khảo và trình bày với linh mục quản nhiệm và các giáo dân có trách nhiệm. Ông Ánh cho biết, Đức Giám mục Hưng Hóa rất tương đắc với việc thành hình các họa đồ, vì mang lại sự ích lợi cụ thể trong việc liên hệ nối kết giữa các giáo xứ trong giáo phận. Với lời yêu cầu của Đức Cha Chương, ông đã hoàn thành thêm được 60 họa đồ tương tự với chi phí 17 triệu đồng cho 7 giáo hạt để phân phát đến các địa phương. Bản đồ giáo phận chỉ rõ địa điểm các nhà thờ của 275 giáo xứ và giáo họ, và xác định địa dư của 245 giáo họ và cộng đoàn công giáo chưa có nhà thờ. Họa đồ cũng diễn tả các miền núi xa xôi, cho thấy việc di chuyển đi lại thăm viếng làm công tác mục vụ chẳng phải là điều dễ dàng. Cô Anna Lê Thị Liên cho biết cảm tưởng rằng, người công giáo rất biết ơn về việc dấn thân làm tông đồ của ông Ánh. Nhờ các họa đồ mà cô và bạn bè mới hiểu được Hưng Hóa là một giáo phận có địa hình rộng lớn nhất nước, nhưng các cộng đoàn công giáo lại nhỏ bé và rải rác khắp nơi. Cô cảm thấy các linh mục phải hy sinh nhiều thời giờ di chuyển từ nơi này đến nơi khác để làm việc mục vụ, là gánh nặng lớn, và cô nói sẽ chăm chỉ cầu nguyện nhiều hơn nữa cho công việc truyền giáo đạt được kết quả theo như ý Chúa. Còn bà cụ trên 70 tuổi Maria Trần Thị Chiêu thì nói rằng, sau khi xem các họa đồ, bà mới biết được là giáo phận Hưng Hóa có tới hơn 500 cộng đoàn, giáo xứ và giáo họ, nhưng lại có quá ít linh mục và nhà thờ, không đáp ứng đủ cho việc sống đạo của các tín hữu. Đức Cha Chương cho biết, qua những lần viếng thăm mục vụ các địa phương hồi năm ngoái, Ngài nhận thấy nhiều người công giáo, đặc biệt là các bạn trẻ, biết rất ít về địa dư giáo xứ của mình hoặc không có ấn tượng rõ ràng về con số các linh mục và giáo xứ trong giáo phận. Hiện nay, giáo phận Hưng Hóa có trên 200.000 người công giáo, trong tổng số 6.350.000 dân. Giáo phận có 35 linh mục, gồm cả 5 tân linh mục mới được chịu chức sáng thứ Ba vừa qua, 115 nữ tu, 25 chủng sinh và 99 thanh niên đang chờ đợi để được vào chủng viện, và 1.650 giáo lý viên. Nhu cầu nhân sự phục vụ tại Hưng Hóa, cũng như các giáo phận miền Bắc Việt Nam, là một quan tâm hàng đầu đối với các vị chủ chăng. Tin Vatican. Chính vào ngày thứ Ba vừa qua, 29 tháng 11, Ngài Giáo hội Việt Nam được thêm 57 tân linh mục, do vị Tổng trưởng Thánh bộ Truyền giáo là Đức Hồng Y Crescencio Cebe truyền chức tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Thì tại Vatican, Tòa Thánh qua Thánh bộ Giáo dục Công giáo đã công bố một văn kiện hướng dẫn mang tựa đề về các tiêu chuẩn để nhận thức các ân gọi liên quan đến những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái, đối với việc chấp nhận họ vào chúng viện và truyền chức thánh. Văn kiện hướng dẫn mới nhất này của Giáo hội Công giáo được ký bởi Đức Hồng Y Tổng trưởng và vị Tổng thư ký của Thánh bộ Giáo dục Công giáo, đó là Đức Hồng Y Zenon Krocholeski và Đức Tổng giáo mục Michael Miller, và đã được Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 phê chuẩn hôm ngày 31 tháng 8. Văn kiện này không đưa ra điều gì mới, mà chỉ nhắc lại những gì vẫn được Giáo hội Công giáo chủ trương về thiên chức linh mục nói chung, và về việc truyền chức linh mục nói riêng, cũng như với thành phần mắc chứng đồng tính luyến ái. Văn kiện, theo giáo lý Giáo hội Công giáo, vẫn tỏ ra tôn trọng những ai mắc chứng đồng tính luyến ái, nhưng phân biệt rõ ràng giữa hành động và khuynh hướng đồng tính luyến ái. Hành động thì không thể chấp nhận, nhưng khuynh hướng thì cần được thông cảm và cần chế ngự. Văn kiện khẳng định là những nam nhân có khuynh hướng nặng về vấn đề đồng tính luyến ái không được lãnh chức linh mục. Còn những ai rõ ràng đã chế ngự được khuynh hướng này ít là 3 năm trước khi lãnh chức phó tế thì được. Văn kiện cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của các vị giám mục, của các vị bề trên các dòng tu, các huấn luyện viên trong các chủng viện và các vị linh hướng trong chủng viện cần phải nhận thức được tính cách xứng đáng của các ứng viên được chọn làm linh mục. Văn kiện cảnh giác là trong trường hợp hồ nghi một cách nghiêm trọng về một ứng viên linh mục nào đó, thì không được truyền chức linh mục cho họ, hay chính bản thân họ cũng phải ý thức về việc được đào luyện làm linh mục của mình. Tin Bangkok, Trung tâm Truyền thông Xã hội Công giáo của Thái Lan đã trao giải thưởng Truyền thông Công giáo cho cuốn phim có tựa đề là Phật giáo ở Ấn Độ, lúc hưng thịnh thời suy vong và khi môn đệ trở về. Buổi lễ trao giải thưởng đã được Đức Giám mục George Phimphisan, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Công giáo Thái Lan, chủ tọa. Cuốn phim đã trình bày những giá trị của Phật giáo và chỉ dẫn cho các Phật tử biết cách duy trì và thực hành đức tin một cách cụ thể hơn. Bà Laksana của công ty Panorama đã thực hiện cuốn phim này phát biểu như sau. Tôi rất lấy làm hãnh diện vì Trung tâm Truyền thông Công giáo Thái Lan đã nhận ra giá trị và đề cao cuốn phim của chúng tôi, và dĩ nhiên làm cho chúng tôi thêm hứng khởi để sản xuất thêm những phim hữu ích cho xã hội. Một sản phẩm nghệ thuật khác cũng được giải thưởng năm nay là cuốn phim mang tựa đề Vẻ đẹp tuyệt hảo, do hãng phim quốc tế Saha Mongkol sản xuất. Nội dung cuốn phim nói về các thiếu nhi mắc hội chứng tự bế, là một loại bệnh tâm thần. Giám đốc sản xuất phim này là ông Song Sắc, tuyên bố như sau. Mục tiêu của cuốn phim là trình bày giá trị của con người, đưa ra sứ điệp mọi người sinh ra đều bình đẳng. Cuốn phim cũng trình bày cho các gia đình có con bị hội chứng tâm thần này, làm sao sống vui vẻ và hòa hợp với xã hội. Được biết, hàng năm Trung tâm Truyền thông Công giáo Thái Lan trao giải thưởng nhằm khuyến khích các phương tiện truyền thông thực hiện những sản phẩm nghệ thuật giúp ích xã hội. Theo sự đánh giá của Trung tâm, nhiều chương trình truyền thông thiếu đạo đức đưa tới việc thiếu nhi bạo động, đạo đức xã hội và văn hóa bị suy đồi. Cha Anthony, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Công giáo Thái Lan cho biết như sau. Truyền thông ngày nay là một phần của đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta và nhất là giới trẻ. Chính quyền nhận ra sự nguy hiểm, nên vào tháng 12 này sẽ phát động chiến dịch chống lại các tệ nạn xã hội như hình ảnh, sách báo vô luân. Trung tâm Truyền thông Công giáo của Giáo hội Thái Lan được thiết lập từ năm 1967, nhằm mục đích dùng các phương tiện thính thị để rao giảng tin mừng. Trung tâm cũng cố gắng dạy cho thanh thiếu niên nhận ra những nguy hại và cách thức tránh khỏi những nguy cơ đó. Ngày nay, Trung tâm đã sản xuất các phim nói về các tệ nạn như buôn bán tình dục thiếu nhi, ma túy và phá thai.
Tin Seoul, Nam Hàn. Một nhà sư, học giả, gần đây được bầu làm người đứng đầu giáo phái Phật giáo lớn nhất ở Hàn Quốc, nói rằng, việc ông được bầu chọn phản ánh mong ước có được sự ổn định và liên tục của giáo phái. Hòa thượng Zikvan được bầu làm trưởng ban điều hành thứ 32 của giáo phái Phật giáo Chogi hôm ngày 31 tháng 10 vừa qua, kế vị hòa thượng Bujang đã qua đời vì bị suy tim hôm ngày 11 tháng 9. Trong một bản tuyên bố sau cuộc bầu cử, hòa thượng Zikwan, 72 tuổi, đã tuyên dương sự ủng hộ của tất cả 25 khu vực, bao gồm Ủy ban Trung ương của giáo phái. Sự ủng hộ rộng rãi này tạo cho ông một động lực quan trọng trong việc ổn định và cổ võ phát triển Phật giáo ở Hàn Quốc. Theo thông tin được giáo phái Phật giáo Chogi phát hành, thì hòa thượng Zikwan được 165 trong số 320 đại biểu bầu chọn, hơn ứng cử viên xếp thứ nhì 19 phiếu. Ứng cử viên thứ ba được 1 phiếu và 8 người khác không có phiếu nào. Hòa thượng Zikwan sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm của mình vào tháng 3 năm 2006. Hòa thượng đã tuyên bố như sau: "Về mặt nội bộ, tôi sẽ cố gắng xây dựng giáo phái và phẩm cách của cộng đồng nhà sư bằng cách trau dồi tinh thần và kỷ luật của giáo phái. Đồng thời tôi sẽ cố gắng hướng dẫn đạo lý, quan điểm thế giới và suy nghĩ của người dân Nam Hàn." Hòa thượng còn hứa sẽ đẩy mạnh công tác từ thiện trong xã hội như là một cách để nâng cao sự tôn trọng giáo phái nơi tất cả các Phật tử và những người khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự. Tường thuật Đức Hồng ICP dâng lễ tại Đại Chủng Viện Hà Nội sáng thứ Tư 30 tháng 11 do Mai Hương trình bày.
Sáng thứ Tư hôm qua, ngày 30 tháng 11, lễ mừng kính Thánh Andre Tông Đồ. nước Hồng Y Christian Society đã chủ sự thánh lễ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Cùng đồng tế với Ngài có Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, cha thư ký của Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cha Lorenzo Chu Văn Minh, Giám đốc Đại chủng viện, cha Tổng đại diện Giuse Đặng Đức Ngân và nhiều giáo sư khác. Thánh lễ được cử hành bằng hai thứ tiếng Việt và Pháp. Toàn thể 235 chúng sinh của cả hai cơ sở của Đại chúng viện đã tham dự thánh lễ. Trước thánh lễ, Đức Tổng Giám mục đã hân hoan giới thiệu Đức Hồng Y và phái đoàn tòa thánh cho cộng đoàn. Cộng đoàn thật vui mừng khi nghe Đức Hồng Y mở đầu bài giảng bằng một câu tiếng Việt. Xin chào quý thầy! Ngài bày tỏ niềm vui được dâng thánh lễ cùng Đức Tổng Giám mục, các cha và các thầy nơi nhà nguyện Đại chúng viện. Đức Hồng Y nói, thánh lễ là tột đỉnh và trung tâm của đời sống giáo hội. Chúng ta cảm tạ Chúa vì ơn lành to lớn Ngài ban cho giáo hội Việt Nam. 57 tân linh mục cho giáo tỉnh Hà Nội. Hôm nay, giáo hội mừng kính thánh Andre, một trong những vị tông đồ Chúa Giê-xu gọi đầu tiên. Ông đã lập tức từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giê-xu khi nghe tiếng Ngài gọi. Các tông đồ đã bỏ gia đình, công việc để theo Chúa Giê-xu cho đến cùng. Các ông ước ao được theo Chúa, hiểu biết Chúa. Ơn gọi của các con hôm nay cũng thế. Một ngày nào đó, các con nghe tiếng Chúa gọi và đã bỏ gia đình, bạn bè, nghề nghiệp để theo Ngài. Các con đã sẵn sàng và hãy luôn sẵn sàng theo Ngài. Thời gian các con ở Đại chúng viện là thời gian giáo hội ban cho, để các con sống gần Chúa và chuẩn bị trở thành những linh mục như lòng Chúa mong ước. Linh mục là một sứ vụ cao cả. Ơn gọi linh mục các con lãnh nhận từ Chúa, và bổn phận của các con là phát triển chắc chắn ơn gọi đó bằng việc cầu nguyện, học tập và luyện tập các nhân đức nhân bản là nền tảng tiến tới các nhân đức khác. Chúa mời gọi các con một cách hết sức đặc biệt. Bạn bè các con có thể tài giỏi hơn các con. Thế nhưng, Chúa đã gọi các con vì yêu thương đặc biệt các con. Thời gian ở Đại chúng viện là thời gian để các con được đào luyện và tự đào luyện, để ngày một trở nên giống Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhường. Mỗi ngày, Chúa Giê-xu sẽ hỏi các con có yêu mến Thầy không? Và các con có thể tự tin trả lời, lạy Thầy, Thầy biết, con yêu mến Thầy. Thầy biết, con đã bỏ mọi sự đi vào chủng viện theo Thầy. Các con hãy thể hiện lòng mến Chúa Giê-xu bằng những hành động cụ thể trong đời sống của mình. Một đời sống chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa. Các con hãy sống hòa thuận, yêu thương nhau như anh em trong một gia đình. Các con cũng cần ra sức học các môn triết học, thần học để có những điều kiện thích hợp cho việc rao giảng Đức Kitô. Các con phải sống trước những điều các con rao giảng. Thời gian ở chúng viện cũng là thời gian để các con học tập yêu mến giáo hội. Giáo hội địa phương cũng như giáo hội Hoàng Vũ. Các con hãy luôn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các đức giám mục, các linh mục và đặc biệt là các vị thừa sai đang vất vả lao tác, nhiều khi phải đổ cả máu trên những cánh đồng truyền giáo. Chúa Giê-xu đã sai các tông đồ đi loan báo tin mừng cho muôn dân, và đó cũng là sứ mệnh Chúa gửi tới các con. Các con hãy chuẩn bị sẵn sàng để cũng có thể ra đi rao giảng tin mừng. Thiên Chúa đã sai ai đi, Ngài sẽ luôn ban đủ ơn cần thiết cho họ. Các con đừng sợ. Các con hãy vững tin vào tình thương của Chúa. Đức Hồng Y Christian Society đã kết thúc bài giảng bằng câu nói tiếng Việt như sau. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý cha và quý thầy. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y, Đức ông Linh Mục Thư Ký đã cùng chụp ảnh lưu niệm chung với Đức Tổng Giám Mục, cha Tổng Đại Diện, Ban Giám Đốc, cha Giáo Sư và chúng sinh tại sân Đại chúng viện. Sau đó, Ngài đã có cuộc nói chuyện với chúng sinh tại phòng hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi trong mùa vọng này. Cuộc sống hòa bình luôn bắt đầu với sự cầu nguyện. Cầu nguyện đích thực là bày tỏ thiện chí xây dựng hòa bình. Nếu chúng ta muốn có bình an trong tâm hồn, chúng ta cần phải ngồi xuống trong thinh lặng, thở ra mọi tâm tình bất chính và hít vào hơi thở của bình an. Nét nổi bật trong dung mạo của mẹ Maria được Tin Mừng giới thiệu với chúng ta trước tiên là thái độ cầu nguyện. Trong biến cố truyền tin, Thánh sử Luca kể lại rằng, 6 tháng sau khi bà Isabel được có mang, Sứ thần Gabriel đã đến viếng thăm mẹ Maria, một thiếu nữ đã đính hôn với một người đàn ông thuộc dòng tộc David, tên là Giuse. Mẹ Maria ở một mình khi sứ thần hiện đến. Mẹ ngồi trong thinh lặng và cầu nguyện. Mẹ chăm chú lắng nghe tiếng nói của Chúa. Khi bất thần xuất hiện trước mặt mẹ, sứ thần đã gọi mẹ là người đầy ân sủng của Chúa. Sứ thần nói với mẹ, Chúa ở cùng cô là người được Chúa sủng ái. Lúc ấy, mẹ chỉ là một thiếu nữ Do Thái nghèo, sống trong một ngôi làng hẻo lánh chìm hút trong một đế quốc đầy bạo động. Cũng như bao nhiêu thiếu nữ khác, có lẽ mẹ cũng đã chứng kiến cảnh nghèo, sự áp bức, ốc trọng nam khinh nữ, sự bạo động, đói khát, khủng bố và chiến tranh. Các sử gia cho chúng ta biết rằng, vào thời đó, những người La Mã đã hành quyết hàng ngàn người Do Thái nổi loạn trên khắp vùng Palestine. Có lẽ mẹ Maria cũng đã từng chứng kiến những vụ đóng đinh trước khi Chúa Giêsu lên Jerusalem. Theo một sử gia La Mã tên là Josephus, vào cuối thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, một nhóm cách mạng người Do Thái đã tấn công vào một trại lính La Mã trú đóng trong làng Sepphoris, cách quê hương Nazareth của mẹ Maria khoảng 6 dặm. Cuộc tấn công này đã là nguyên cớ để người La Mã xử tử hình thập giá trên 2.000 người Do Thái. Nếu không có người thân bị hành quyết thì ít nhất những người Do Thái vào thời đó cũng đều hay biết hay nghe nói đến biến cố này. Tiếp cận với cảnh nghèo đói, áp bức và cái chết, mẹ Maria vẫn luôn giữ cho tâm hồn được bình an nhờ tiếp xúc với Kinh Thánh, nuôi dưỡng được đức tin, niềm hy vọng, lòng yêu thương và sự cảm thông. Trong thế giới đầy bạo động vào thời đó, có lẽ người thiếu nữ tên là Maria luôn biết rút lui vào trong ngôi nhà nội tâm của mình và kết hiệp với Thiên Chúa của bất bạo động. Mẹ thực thi sự chiêm niệm của bất bạo động. Mẹ là người thiếu nữ của thinh lặng, cầu nguyện, bình an và bất bạo động. Trong biến cố truyền tin, chúng ta có thể tưởng tượng ra một người thiếu nữ đang ngồi chờ đợi Chúa đến và đón nhận sự chỉ bảo của Ngài. Có lẽ ngay từ tuổi thơ, mẹ đã có thói quen cầu nguyện trong thinh lặng, chiêm ngắm vẻ đẹp và mầu nhiệm của Thiên Chúa. Những năm tháng miệt mài trong thinh lặng và cầu nguyện ấy đã cho mẹ thấy mình là người nữ tỳ của Thiên Chúa hòa bình. Khi sứ thần Gabriel xuất hiện với một tin phi thường, mẹ đã hoàn toàn sẵn sàng cho nên, với tất cả bình tĩnh, sáng suốt và bình an, mẹ đã thưa. Này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Mẹ đã đáp trả như thế vì mẹ là một người luôn vâng phục. Mẹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa muốn. Qua thái độ sẵn sàng trong biến cố truyền tin, mẹ dạy chúng ta rằng bước đầu tiên trên con đường xây dựng hòa bình là phải trở nên những con người chiêm nghiệm bất bạo động. Điều này có nghĩa là, cũng như mẹ, chúng ta cần phải ngồi xuống trong thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta phải trao phó cho Chúa mọi hành động bạo động, mọi tâm tình thù hận, mọi nỗi đau, mọi niềm cay đắng và ngay cả sự bất lực của chúng ta. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta hãy để cho Chúa giải giới con tim đầy hận thù của chúng ta và sai chúng ta đi thi hành sứ mệnh hòa bình. Thái độ chiêm nghiệm bất bạo động của mẹ Maria trước tiên mời gọi chúng ta hãy tỏ ra bất bạo động đối với chính bản thân và đối với Chúa. Mẹ Maria đã dành tất cả thời giờ để hòa giải với bản thân và giao hòa với Chúa. Chắc chắn, mẹ đã có sự bình an trong tâm hồn bởi vì mẹ đã hiểu được rằng mình là nữ tỳ của Chúa. Sau này, trong nhiều dịp khác nhau, sách Tin Mừng viết rằng mẹ luôn cất giữ mọi sự và suy niệm trong lòng. Mẹ là một mẫu người luôn đi vào nội tâm để suy nghĩ. Mẹ quả là mẫu mực của sự chiêm niệm. Sự chiêm niệm bất bạo động bắt đầu khi chúng ta đối đầu với sự bạo động trong chính bản thân chúng ta. Nó đòi hỏi chúng ta trước tiên phải ngưng chiến, đặt tâm trạng bạo động của chúng ta ra trước mặt Chúa. Hòa giải những khía cạnh xung đột trong chúng ta và giao hòa với chính mình. Đây là một tiến trình mà chúng ta phải đeo đuổi suốt cả cuộc đời. Chúng ta chỉ có được sự bình an khi chúng ta giao hòa với Chúa. Dĩ nhiên, Chúa thì lúc nào cũng giao hòa với chúng ta. Lúc nào Chúa cũng yêu thương, tha thứ và chúc phúc cho chúng ta. Chính chúng ta mới là những người khước từ ơn bình an của Ngài. Chính chúng ta là những người phải có trách nhiệm sám hối vì sự bạo động của chúng ta, và quay trở lại với Ngài. Chúng ta cần phải làm điều đó trước tiên trong nội tâm chúng ta, và kế đó trong thế giới đầy bạo động của chúng ta. Sự chiêm nghiệm bất bạo động mang lại bình an cho chúng ta và, qua chúng ta, mang bình an đến cho thế giới. Hòa bình luôn bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Trong thế giới đầy dẫy bất công, chiến tranh và chết chóc này, con người vẫn chưa cầu nguyện đủ. Có bao nhiêu người bỏ giờ ra để cầu nguyện? Có bao nhiêu người tin ở sức mạnh của sự cầu nguyện? Có bao nhiêu người chịu khép mình vào kỷ luật để cầu nguyện? Trong sự cầu nguyện chiêm niệm, cũng như mẹ Maria, chúng ta hãy ngồi thinh lặng, chờ đợi Chúa đến. Sớm hay muộn, Chúa cũng sẽ thấy chúng ta đẹp lòng Ngài. Ngài sẽ đến với chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, và sẽ sai chúng ta đi vào thế giới với sứ mệnh hòa bình và yêu thương. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trưởng Thánh Bộ Giáo dục Công giáo nhận định về bản hướng dẫn mới nhất do Ngài soạn thảo về vấn đề đồng tính luyến ái.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức, Đặng Thế Dũng đã nhắc qua về việc Tòa Thánh mới công bố một văn kiện liên quan đến việc huấn luyện linh mục và đồng tính luyến ái. Vì thế, một văn kiện Tòa Thánh hôm nay xin tạm ngưng phần nói về sách toát yếu giáo lý Công giáo, để gửi đến quý vị và các bạn một vài nhận định của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo về văn kiện này. Đức Hồng Y Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo dục Công giáo là Đức Hồng Y Zenon Krocholeski, người Ba Lan. Khi trình bày bản văn này qua Đài Phát thanh Vatican hôm thứ Ba 29 tháng 11 đã cho biết như sau. Các tờ nhật báo đã nói về văn kiện này như thể là một cái gì ngoại thường, thế nhưng không có gì là lạ trong việc Bộ Giáo dục Công giáo của chúng tôi phổ biến những văn kiện đặc biệt liên quan đến việc huấn luyện linh mục, vì chúng tôi đã phổ biến khoảng 20 văn kiện kể từ Công đồng chung Vaticano thứ hai liên quan đến các khía cạnh khác nhau của việc huấn luyện trong các chủng viện. Đức Hồng Y Tổng trưởng năm nay 66 tuổi cho biết thêm chi tiết về các văn kiện được phân bộ giáo dục Công giáo của Tòa Thánh đã từng ban hành như sau. Đã có một văn kiện về việc độc thân linh mục, về đời sống thanh tịnh linh mục, có những bài nói về các ngăn trở khác nhau đối với thiên chức linh mục. Giờ đây, văn kiện này không có gì là ngoại thường hết, vì đối với vấn đề đồng tính luyến ái, thì chính Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố nhiều lần rồi. Chính Thánh Bộ này đã công bố nhiều lần về lĩnh vực này trong thế giới ngày nay, đang có một khuynh hướng sai lạc. Nhiều người bên vực chủ trương rằng tình trạng đồng tính luyến ái là một tình trạng bình thường của con người, là một cái gì đó như là một loại giống tính thứ ba. Trái lại, điều này hoàn toàn trái nghịch với khoa nhân loại học. Theo chủ trương của giáo hội thì nó trái nghịch với luật tự nhiên và những gì Thiên Chúa đã in ấn nơi bản tính con người. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo cũng đã đề cập đến việc phân biệt rõ ràng nơi cái khác nhau giữa hành động đồng tính luyến ái và khuynh hướng đồng tính luyến ái. Đức Hồng Y đã nói như sau. Các hành động đồng tính luyến ái, theo sách thánh, cả trong cựu ước lẫn tương ước, từ thánh Phaolô và sau đó nơi toàn thể truyền thống của giáo hội, được các công đồng coi như là tội trọng, phản với lề luật tự nhiên. Bởi thế không bao giờ được chấp nhận các hành động như thế. Còn về xu hướng hay những khuynh hướng đồng tính luyến ái nói là sâu đậm, thì vị tổng trưởng cho biết khuynh hướng đồng tính luyến ái này theo giáo lý giáo hội Công giáo được coi là một xu hướng lệch lạc khách quan. Và một xu hướng như thế chưa phải là tội, nhưng nó không nhiều thì ít xu hướng về một hành vi cử chỉ xấu xa từ bản chất theo quan điểm luân lý. Bởi thế, những con người này đang sống trong tình trạng bị thử thách, họ cần được thông cảm mà không bị kỳ thị bất cứ cách nào. Về phần giáo hội, cũng như mọi người, họ được kêu gọi để tuân giữ luật lệ thần linh, mặc dù có lẽ đối với một số người trong họ, nó sẽ là những gì đớn đau. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo còn phân biệt nguyên tắc về ba hạng người không thể chịu chức linh mục như sau. Chúng tôi đã chấp nhận như là một nguyên tắc có ba hạng người không thể được chấp nhận vào chủng viện hay lãnh chức linh mục. Đó là những người sống đời đồng tính luyến ái, tức là đã có những hành động đồng tính luyến ái chứ không phải là chỉ xu hướng không mà thôi. Những người có chiều hướng sâu nặng về vấn đề đồng tính luyến ái và những người ủng hộ thứ văn hóa gọi là đồng nam tính luyến ái. Khi nói về những người có chiều hướng đồng tính luyến ái thì văn kiện phân biệt những người có chiều hướng sâu nặng về vấn đề đồng tính luyến ái và những người chỉ có khuynh hướng bình thường mà thôi.
Đối với hạng người bị sâu nặng theo khuynh hướng đồng tính luyến ái, Đức Hồng Y nói, chúng tôi thật sự thấy rằng đó là một ngăn trở đối với một thứ liên hệ đúng đắn với con người nam nữ, gây ra những hậu quả tiêu cực đối với việc phát triển mục vụ của giáo hội. Dĩ nhiên, nếu chúng ta nói đến các khuynh hướng đồng tính luyến ái sâu nặng, là có ý nói rằng cũng có thể có những khuynh hướng chuyển tiếp, là những khuynh hướng không tạo nên ngăn trở. Do đó, trong những trường hợp ấy, thì những khuynh hướng này cần phải biến mất đi 3 năm trước khi lãnh chức phó tế. Về vấn đề các linh mục có khuynh hướng đồng tính luyến ái, vị Hồng Y Tổng trưởng cho biết, những cuộc trường chức linh mục này đều thành sự. Một con người khám phá ra tính chất đồng tính luyến ái của mình sau khi lãnh chức linh mục, hiển nhiên là cần phải sống chính thiên chức linh mục, phải sống đức thánh tịnh. Có thể vị linh mục này cần phải được hỗ trợ thiêng liêng hơn những vị khác. Thế nhưng tôi nghĩ rằng vị ấy cần phải thi hành thiên chức linh mục hết sức của mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài nhận định của Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, về văn kiện mới đây do Bộ ban hành nói về khuynh hướng đồng tính luyến ái và việc lãnh nhận chức linh mục. Thứ năm tuần tới, chúng tôi sẽ trở lại với văn kiện nói về sách Toát Yếu Giáo lý mới. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Trong cuộc vượt qua của Đức Kitô có tất cả các viễn tượng tiên tri về ngày của Chúa đã được diễn tả, khi thì như một ngày cứu độ, khi thì như một ngày báo oán. Sự công chính mà Chúa đã thực hiện nơi Đức Kitô cứu những ai chấp nhận và kết án những ai từ khước. Đối với những ai ao ước được cứu rỗi, thì Thiên Chúa đã thực thi một cuộc xét xử công chính hóa. Ngài xét xử họ bằng cách công chính hóa họ, bằng cách đổ xuống trên họ một đời sống mới. Đời sống phục sinh là chính sự công chính của Ngài, là sự thánh thiện công chính hóa của Ngài. Sự đó đã xảy ra cho Đức Kitô khi Ngài dâng mình chịu chết cho sự công chính của Chúa. Ngài đã được công chính hóa trong Thánh Thần. Ngài đã được làm cho sống động trong sự thánh thiện, trong Thánh Thần của Thiên Chúa. Phúc âm thứ tư nói rằng các tín hữu của Đức Kitô sẽ không bị xét xử, nghĩa là sẽ không bị luận phạt. Đối với họ, xét xử chỉ có nghĩa là đưa họ từ cõi chết sang cõi sống, từ tối tăm sang ánh sáng. Thiên Chúa thi thố sự công chính của Ngài bằng cách thông ban nó cho họ. Sự xét xử này không phải chỉ là một lời tuyên án. Mọi lời của Chúa đều là hành động, đều là thực hiện. Thế nên lời tuyên bố công chính ở nơi Đức Kitô cũng là một hành động sáng tạo. Nó là sự thánh thiện có sức thánh hóa của Thánh Thần phục sinh Đức Kitô và tạo nên thế giới công chính Chúa. Các tín hữu được xét xử trong lời tuyên án công chính hóa này, họ được làm cho trở nên sống động trong Đức Kitô. Sự công chính của Chúa trở nên sự cứu rỗi loài người, làm cho đời họ được sung mãn, hạnh phúc. Thật, phúc cho ai đói khát sự công chính. Lời xét xử ấy được tuyên bố ở nơi ta lần đầu tiên trong phép thánh tẩy. Ở đó con người đã được dựng nên mới mẻ trong Đức Kitô. Họ được phục sinh với Ngài, cùng Ngài, họ đã được đi vào thế giới của sự công chính. Thiên Chúa đã cho họ thấy sự công chính của Ngài khi ban sự thánh thiện sống động của Ngài cho họ. Thánh tẩy là một nghi thức thế mạc, là khởi đầu của sự phục sinh từ kẻ chết, là thể hiện lần đầu tiên của việc chung thẩm. Nếu người tín hữu cứ khiêm nhường và trung thành, họ sẽ mãi mãi còn ở trong sự xét xử ấy, khiến họ được công chính, tái tạo và sống động không ngừng. Sự công chính của Chúa cứ tiến bộ mãi ở trong họ, đi từ việc công chính hóa này sang việc công chính hóa kia. Từ đời sống khiếm khuyết này sang đời sống xúc tích hơn, từ hết phục sinh này sang đến phục sinh sau. Như thế, xét sự công chính là tiến trình công chính hóa và phục sinh vậy. Con người do đó được xét xử, công chính hóa và sống động hóa trong hết mọi lần tiếp xúc với Thiên Chúa ở trong Đức Kitô. Những cuộc tiếp xúc này nhiều vô kể, trong bí tích, nơi thánh giá, đặc biệt trong những anh em nghèo nhất, trong giáo hội là dấu hiệu của Đức Kitô ở trần gian. Cho tới lần tiếp xúc cuối cùng và toàn diện khi Đức Kitô sẽ đến trong ngày chung thẩm. Ngày đó thật hồng phúc thay, vì sự công chính của Chúa sẽ đến chiếm đoạt người tín hữu một cách toàn diện. Hồng phúc thay ngày hiển linh của vị thẩm phán cứu thế, ngày mà các tín hữu đầu tiên sốt ruột trông chờ. Chúng ta trông đợi đấng cứu chuộc chúng ta. Ngày đó, lời tuyên án sẽ dứt khoát trong một sự công chính hóa viên mãn trong một sự phục sinh toàn diện. Như vậy, thật dễ yêu thay sự công chính của Chúa ở nơi Đức Kitô, sự công chính thể hiện nơi con người tội lỗi đang tìm ơn cứu độ. Đó là sự công chính hóa, sự công chính thông ban sự công chính phục sinh con người ở trong sự thánh thiện. Sự công chính hay sự thánh thiện của Thiên Chúa chẳng qua là thánh thần. Sức mạnh phục sinh đã phục sinh Đức Kitô và các tín hữu ở nơi Ngài, chẳng qua cũng là thánh thần. Và sự sống mới đã được thông ban cho ta, chẳng qua cũng là thánh thần tràn xuống lòng ta. Thế mà thánh thần lại là tình yêu. Thiên Chúa xét xử thế gian trong thánh thần. Ngài dùng thánh thần để chứng tỏ sự công chính của Ngài cho thế gian. Thế thì thế gian đã được xét xử trong thánh thần vậy. Thế nên tội nhân hãy vui mừng vì sự công chính của Chúa và hãy ao ước được sự công chính ấy. Đó là sự công chính khi thể hiện sẽ thông ban công chính. Các tín hữu đầu tiên xưa kia vẫn nói, chúng tôi trông đợi hy vọng của sự công chính. Họ đã nói liền hai chữ hy vọng và công chính. Họ không cảm thấy có gì mâu thuẫn giữa hai chữ ấy, và trong một niềm khát vọng lớn lao, họ hằng chờ đợi ngày xét xử. Tuy nhiên, cũng có những người mà sự xét xử công chính hóa này, sự công chính đầy yêu thương, tự thông ban này, lại trở thành một kết tội trong sự công chính luận phạt. Là vì những người này tự động đóng cửa lòng mình lại, không đón nhận tình yêu của Chúa đến công chính hóa họ. Họ từ chối không chịu đi vào trong lâu đài sáng giữa đêm khuya, là chính Đức Kitô phục sinh, là ngôi nhà của vinh quang Thiên Chúa. Họ đứng lại ở ngoài thế gian. Nơi Đức Kitô đã bỏ đi, họ đứng lại ở trong u tối bên ngoài, nơi chỉ có khóc lóc và nghiến răng. Họ đã bị xét xử rồi, vì họ thích tối tăm hơn ánh sáng. Tối tăm bên ngoài của thế gian, dĩ nhiên. Đó là thị kiến khải huyền mà đức tin cho ta nhìn thấy, sự phân biệt trong ngày chung thẩm đang thể hiện ở giữa ta, từng giây phút một. Sự sống thiên quốc và sự chết đời đời đã có ở trong thế gian rồi. Đây là những kẻ cứng lòng tin, bất phục. Từ khước sự thánh thiện của Chúa, và kia là các tín hữu của Ngài, những người mà tâm hồn khiêm cung, trung tín mở ra để đón nhận sự công chính. Và mai ngày Thiên Chúa sẽ bắt thế gian chấp nhận ý chí công chính của Ngài một cách vĩnh viễn. Ngài trải mầu nhiệm phục sinh ra khắp thế giới, lôi mọi người vào sức mạnh sáng tạo một thế giới mới, đã phục sinh Đức Kitô trong sự công chính của Thiên Chúa. Những ai từ khước sẽ phi công muốn cản đường sự công chính đến. Họ sẽ không thể làm cho lịch sử đi ngoặt lại được. Ở trong Đức Kitô, thế giới đã được lôi vào việc chết đi cho hình thức cũ để sống lại. Người ta sẽ chỉ còn hiện hữu chờ sức mạnh cứu thế của Chúa ở trong Đức Kitô. Đó là một nhân loại chịu quyền xét xử sống động của Thiên Chúa.
Gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình. Nguồn suối nếu bê tông thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ông sống cô độc một mình, nên đối với ông, con chó đã trở nên như người bạn trung thành, luôn ở bên cạnh trong nhà vậy. Thế rồi một hôm ông đi làm, nhưng quên đóng cổng cẩn thận. Thế là con chó chạy ra khỏi nhà đi tìm chủ. Nó đi lạc đâu mất, không tìm được đường về nhà nữa. Tối đến, ông chủ trở về nhà, nhưng không thấy bóng dáng con chó đâu. Lập tức, ông vội vàng cầm đèn đi tìm nó. Ông đi tìm con chó, không những chỉ với cặp mắt mở to, nhưng hơn nữa là với đôi tai chăm chú lắng nghe. Ông rảo bước khắp các nẻo đường, các phố phường, giữa những tiếng ồn ào của người qua lại, cũng như giữa những tiếng inh ỏi của xe cộ. Cuối cùng, tai ông đã nhận ra tiếng sủa yếu ớt của con chó vẳng lại từ đằng xa. Ông dừng chân trong chốc lát, định hướng, rồi vội vã đi về hướng có tiếng chó sủa. Sau một hồi lâu tìm kiếm, Ông đã nhìn thấy con chó của ông bị trượt chân, rơi xuống một hố sâu, mà tự nó không thể nào leo lên được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghe thấy những gì mình muốn lắng tai nghe và những điều mình ưa thích. Câu nói này thật chí lý. Tự nhìn xem các cầu thủ trong một cuộc bóng đá, bất chấp những tiếng la ó của hàng ngàn khán giả có mặt trong sân vận động, các cầu thủ vẫn có thể lọc bỏ những tiếng ồn ào hỗn loạn khác để nhận ra âm thanh tiếng còi của người trọng tài. Thật vậy, lỗ tai là giác quan tiếp xúc nhiều nhất với môi trường bên ngoài. Hai mí mắt có thể tự động khép lại trước những gì làm chói mắt. Nhưng lỗ tai không có gì tự động ngăn cản các tiếng động bên ngoài nếu chúng ta không lấy tay bịt tai lại. Thế nhưng, giữa bao nhiêu tiếng động và âm thanh ồn ào đó, tai chúng ta lại chỉ nghe thấy những gì mình muốn lắng nghe mà thôi. Biết thực sự lắng nghe vì thế là một sự chọn lựa. Chọn lựa điều mình muốn nghe, chọn lựa điều đáng được lắng nghe, và gạt bỏ những gì không cần phải nghe biết. Nhưng trên thực tế, có ít người sẵn sàng và biết lắng nghe người khác trong thái độ không mệt mỏi và với tất cả tâm hồn. Bởi vì nhiều người có tâm lòng trống rỗng, và cái tôi của họ lại quá ồn ào. Biết lắng nghe tha nhân còn là điều kiện cần thiết để lắng nghe tiếng Chúa. Ngài nói với mỗi người bằng nhiều cách, và tỏ mình cho chúng ta qua trung gian những người, những sự việc bên ngoài, cũng như trong thâm tâm mỗi người. Nếu biết lắng nghe tiếng Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi Ngài hơn tất cả mọi người khác. Chúng ta sẽ cảm thấy được Ngài gọi là con, và chúng ta có thể gọi Ngài là cha. Chính vì thế, biết thinh lặng để lắng nghe và để ý thức được sự thật tuyệt diệu này quả là việc đáng công. Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng ta được nghe tiếng Ngài gọi đích tên của mình. Chúa Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa Cha, Ngài đã đến trần gian để tỏ lộ thánh ý của Thiên Chúa Cha cho nhân loại. Ngài dùng ngôn ngữ nhân loại để nói với con người. Ngài dùng hình ảnh cụ thể và các ngụ ngôn để tỏ lộ những điều bí nhiệm về nước trời. Tuy nhiên, Ngài tôn trọng quyền tự do của mỗi người, và không ép buộc ai phải nghe tiếng Ngài. Ngài thường phán bảo dân chúng sau khi kể các dụ ngôn. Ai có tai nghe thì hãy nghe. Luca chương 14 câu 35. Thế nhưng, Ngài cũng cảnh cáo những người cứng lòng, vì họ lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, như lời ngôn sứ Isaiah đã nói về họ. Vì lòng dân này đã ra đần độn, chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Matthew chương 13 câu 15. Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con. Chúa là mục tử nhân hiền, chúng con là những con chiên thuộc đàn chiên của Chúa. Ước chi chúng con biết nhận ra tiếng của chủ chăn kêu mời phán bảo, và đừng cứng lòng thêm nữa. Xin mở tai để chúng con nhận ra lời bí nhiệm của Chúa, và mau mắn thi hành những gì Chúa muốn dạy bảo chúng con. Chúng con cảm tạ lòng nhân từ của Chúa đã đoái thương đến phận hèn chúng con. Xin Chúa tha thứ cho tất cả những lần chúng con đã khờ dại, bưng tai giả điếc làm ngơ trước tiếng mời gọi của Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia.